Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 25 tháng 12, trong tuần Bát Nhật Giáng sinh, cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 1 đến câu 5 và từ câu 9 đến câu 14. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan đã làm chứng về người, ông tuyên bố, đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng thẳng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu khởi đầu sách tin mừng của mình, Thánh Matthew viết về gia phả của Đức Giêsu Kitô, con vua David, con Abraham. Thánh Luca trình thuật về những biến cố đã diễn ra giữa chúng ta bằng cách trình bày ngắn gọn giai thoại về đời thơ ấu của Đức Giêsu. Thánh Marco viết về khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Thì tác giả tin mừng thứ tư bắt đầu tin mừng bằng một lời tựa dưới dạng thánh thi. Lời mở đầu này như khúc dạo đầu một bản nhạc, lần lượt kể ra những đề tài lớn của tin mừng, và nói đến nguồn gốc cũng như nguyên thủy của Đức Giê-xu mà tin mừng sẽ tường thuật cuộc đời của người khi người sống giữa nhân loại. Vai trò của ngôi lời vượt khỏi ranh giới Israel, bởi vì người là đấng tạo thành, là sự sống, là ánh sáng cho mọi người sinh ra nơi trần thế. Và biến cố nhập thể đánh dấu việc ngôi lời nhập thể vào dòng lịch sử, chung chia vận mạng với dân Do Thái và với tất cả nhân loại. Hạn từ ngôi lời được dịch ra từ tiếng Hy Lạp, Logos. Trong Cựu Ước, Logos có nghĩa là lời Thiên Chúa nói ra, là điều Thiên Chúa mặc khải qua vũ trụ, qua biến cố và qua Kinh Thánh. Những tư tưởng trên đều gặp trong tin mừng Gioan, và còn hơn thế nữa, Thánh Gioan đã chọn hạn từ Logos với mạo từ, không phải để diễn tả lời cách chung chung. Nhưng lời là một ngôi vị, ngôi lời ngay từ khởi thủy đã hiện diện trong cung lòng của Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là phản ảnh vẻ huy hoàng và trung thực của bản thể Thiên Chúa. Với biến cố nhập thể, ngôi lời là mặc khải trọn vẹn và dứt khoát của Thiên Chúa đã cắm lều giữa lòng nhân loại. Thuật ngữ cắm lều gợi lại việc Thiên Chúa ở với dân Ngài trong cuộc hành trình băng qua sa mạc, trên con đường từ Ai Cập về đất hứa. Trong thời gian xuất hành ấy, Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-xê Ngài sẽ đồng hành với dân về đất hứa. Vì thế, Ngài đã bảo ông Mô-xê dựng cho Ngài một lều ở giữa các lều của dân. Vào ngày khánh thành, Thiên Chúa cho lều của Ngài tràn ngập những áng mây và vinh quang rực rỡ, như dấu chỉ cho biết Ngài hiện diện trong lều. Thế là Thiên Chúa dựng lều giữa dân Ngài và ở lều như dân Ngài. Từ đó, cắm lều trở thành hành động để chỉ Thiên Chúa ở giữa dân Ngài. Nếu trong thời cựu ước, Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài trong lều của Ngài vào thời xuất hành, ở trong đền thờ khi dân định cư ở đất hứa, và còn ở trong lề luật Mô-xê nữa, thì trong thời Tân Ước, Thiên Chúa sẽ vẫn hiện diện giữa dân Ngài, nhưng hơn thế nữa, Ngài còn hiện diện cách thân thiết và gần gũi hơn nhiều. Ngài hiện diện bằng chính bản thân và một cách hữu hình, chứ không bằng áng mây hay lề luật như thuở xưa. Như thế, khi mừng đại lễ Giáng sinh, mỗi người chúng ta hãy khám phá ra rằng ngôi lời là quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa trao gửi cho con người. Mặt khác, chúng ta không chỉ trầm trồ khen ngợi hay tạ ơn, mà còn là mở rộng tâm hồn để đón Chúa Giáng sinh nơi tâm hồn và trong trái tim của chúng ta. Bởi vì giá trị đích thực của niềm vui Giáng sinh là gì, nếu không phải là để cho hài nhi Giê-xu lớn lên trong cung lòng của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, mầu nhiệm ngôi lời Thiên Chúa Giáng sinh làm người, làm cho tâm hồn chúng con hân hoan, vui sướng. Xin cho chúng con biết đem cả tâm hồn, thờ lạy, ca khen, chúc tụng và không ngừng chia sẻ niềm vui Giáng sinh đến với mọi người xung quanh chúng con. Amen.
Khắp trên cõi trời, người mình ngồi hát, có một Thiên Chúa Giáng sinh làm người, cư ngụ giữa chúng ta. Bầu trời đêm nay với muôn tơ lòng, hoài nhiệt tình ta khắp trên phố phường, người người hân hoan, con mơ Thiên Chúa Giáng sinh làm người, cười buồn giữa chúng ta. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người, ra ban đất trời người khen mừng con Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cả thế thanh hài trong người tan hòa muôn nơi. Người người hợp hoan khắp trên phố phường, vì một trẻ thơ Giáng sinh làm người. Để rồi từ đây dương trần tội lỗi, sống trong an tình hạnh phúc với vua trời. Nhìn mùa hồng ngập đến với muôn người, cùng người sẽ chia với bao mảnh đời, người trần đẹp hơn với ngàn hơi ấm, ấm cho ngôi lời và nóng cho cuộc đời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người, ra ban đất trời người khen mừng con Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cả thế thanh hài rằng người tân hòa muôn nơi. Khắp trên phố phường, vì một trẻ thơ Giáng sinh làm người. Để rồi từ đây dương trần tội lỗi, sống trong an tình hạnh phúc với vua trời. Một mùa hồng ấm đến với muôn người, cùng người sẽ chia với bao mảnh đời, đời trần đẹp hơn với ngàn hơi ấm, ấm cho ngôi lời và nóng cho cuộc đời. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người, ra ban đất trời người khen mừng con Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cả thế thanh hài rằng người tan hòa muôn nơi. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người, ra ban đất trời người khen mừng con Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cả thế thanh hài rằng người tan hòa muôn nơi. Cả thế thanh hài rằng người chan hòa muôn nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Lời chúc mừng Giáng sinh 2020 của Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã không thể thực hiện các chuyến thăm và làm việc thường xuyên tại Việt Nam trong năm nay. Từ Tòa Sứ Thần tại Singapore, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đã gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam lời chúc mừng Giáng sinh 2020. Sau khi nhắc lại tình yêu thương của Thiên Chúa trong suốt lịch sử cứu độ, Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đã cầu chúc Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam như sau. Anh chị em thân mến, hiện nay tình hình COVID-19 đang được khắc phục, chúng ta được mời gọi trở lại nhà thờ, giáo xứ và cộng đoàn để cử hành thánh lễ. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã nhắc rằng, cầu nguyện cá nhân không thể thay thế những cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cộng đoàn. Các thánh lễ trực tuyến cũng không thể thay thế. Hơn nữa, Đức Thánh Cha đã đề nghị các giám mục, linh mục và tu sĩ tìm những cách thế tích cực để chăm sóc mục vụ, thể hiện tình phụ tử và gần gũi với đoàn chiên. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong thế gian như một trẻ thơ, ở cùng chúng ta và chỉ cho chúng ta biết Chúa Cha. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để luôn khôn ngoan tuyên xưng đức tin trong cơn đại dịch, nơi gia đình hay nơi công sở, dù bất cứ nơi nào cũng có thái độ xác tín, vững tin và bác ái, như mẫu gương của Thánh Stefano từ đạo tiên khởi đã làm chứng. Nguyện chúc một mùa Giáng sinh thánh thiện và một năm mới ân phúc. Tin Vatican. Các lễ nghi dịp Giáng sinh của Đức Thánh Cha bị thay đổi vì đại dịch. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo một số thay đổi trong các lễ nghi Đức Thánh Cha Francisco chủ sự dịp Giáng sinh này để thích ứng với những quy luật chống virus corona do chính phủ Ý ban hành, hạn chế sự đi lại của dân chúng. Trưa ngày 25 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới, từ hội trường phép lành phía cuối đền thờ Thánh Phêrô thay vì từ bao lân đền thờ nhìn xuống quảng trường như mọi năm. Trưa thứ Bảy 26 và Chủ nhật 27 tháng 12, cũng như trưa những ngày mùng 1, mùng 3 và mùng 6 tháng Giêng năm 2021, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh truyền tin từ Thư viện Dinh Tông Tòa, nơi Đức Thánh Cha vẫn cử hành buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào các buổi sáng thứ Tư hàng tuần thời kỳ giới nghiêm chống đại dịch. Theo các biện pháp của chính phủ, cả nước Ý bị giới nghiêm từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 12 và từ ngày 31 tháng 12 đến mùng 3 tháng Giêng năm 2021. Cũng như trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng năm tới, dân chúng không được đi lại ngoài gia cư trừ khi có lý do chính đáng và phải mang theo giấy tờ chứng nhận. Tin Jerusalem. Các cha dòng Francisco tại Thánh Địa phê bình lực lượng Hamas cấm lễ Giáng sinh. Các cha dòng Francisco tại Thánh Địa phê bình lực lượng Hamas ở miền Gaza theo xu hướng Hồi giáo cực đoan, cấm hoặc cản trở người Hồi giáo không được tham dự các buổi lễ Giáng sinh. Kế hoạch này được nhóm Hamas đề ra trong một thông tư của Bộ Tôn giáo ở Hamas công bố hôm 15 tháng 12 vừa qua. Cha Ibrahim Fantas, đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa, đặc trách liên lạc với chính quyền Palestine, đã viết thư cho các vị hữu trách Palestine để phê bình lập trường của nhóm Hamas cấm lễ Giáng sinh và nói rằng, lập trường này là một trang đen tối trong lịch sử của phong trào Hamas và của chính quyền. Thư của cha Ibrahim Fantas được phổ biến trên các cơ quan thông tin địa phương và trên mạng xã hội Facebook hôm Chủ nhật 20 tháng 12 vừa qua. Trong thư, cha mong ước chính quyền cũng tỏ ra hăng say, thay vì chống sự tham dự của người Hồi giáo vào lễ Giáng sinh, thì hãy chống lại sự cô lập miền Gaza, hoạt động viên để hòa giải giữa nhóm Fatah và Hamas cũng thuộc dân tộc Palestine. Cụ thể, cha Fantas nhắc đến những hoạt động cứu trợ của các tổ chức Kitô giúp người Hồi giáo, như mở cửa nhà thờ Giáng sinh cho người Hồi giáo trú ngụ trong dịp thành Bethlehem bị bao vây năm 2002, mở cửa các thánh đường và cơ sở Kitô tại Gaza trong thời kỳ chiến tranh từ năm 2013 và hoạt động cứu trợ của các tổ chức Kitô như Caritas hoặc cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Thư của cha Fantas cũng nhắc lại rằng lễ Giáng sinh là lễ nghỉ chính thức của người Palestine và của thành Bethlehem. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mỗi năm tham dự không những một lần nhưng ba lần lễ Giáng sinh với các tín hữu Kitô chính thống và Armeni. Khi tổ chức Hamas tìm cách cấm lễ Giáng sinh thì có nghĩa là họ muốn cấm cản các trẻ em của cùng một dân tộc không được cử hành lễ đẹp nhất của Palestine, là lễ vốn thu hút sự chú ý của hàng triệu người trên thế giới đối với lễ này. Hiện nay tại miền Gaza có khoảng 2 triệu dân cư, trong đó có 1.000 tín hữu Kitô, phần lớn theo chính thống giáo Hy Lạp. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Tổng giám mục New York kêu gọi nhớ đến các Kitô hữu bị bắt hại. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, kêu gọi các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ nhớ đến và bênh vực các tín hữu Kitô bị bắt hại, đặc biệt trong mùa Giáng sinh là mùa liên đới. Trong một bài báo đăng trên tờ báo tài chánh Wall Street Journal ở New York hôm 16 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan và ông Tofik Bakini, Chủ tịch tổ chức bênh vực các Kitô hữu, thích lệ chính phủ sắp tới của Tổng thống Biden hãy nỗ lực hỗ trợ nhân đạo cho các tín hữu Kitô bị bắt hại trên thế giới, và nói rằng hàng triệu các tín hữu Kitô bị bắt hại không được các chính quyền liên hệ cho tham dự các buổi lễ tôn giáo. Lần đầu tiên, nhân dân Mỹ cũng đang có những cảm nghiệm tương tự vì những hạn chế tại nhiều nơi ở Mỹ nhân danh các biện pháp chống lan lây virus corona. Hai vị cũng khẳng định rằng vấn đề bắt hại ở trọng tâm lịch sử Kitô giáo. Thánh gia thấp đã bị bó buộc phải trốn chạy khỏi quê hương vì cuộc đàn áp của nhà cầm quyền. Trong tư cách là công dân của một siêu cường, trong đó các nhà lập pháp có trách nhiệm đối với các công dân, chúng ta được kêu gọi liên đới với các Kitô hữu bị bắt hại. Đức Hồng Y Dolan và ông Bakini cũng nói rằng, chúng tôi hy vọng Tổng thống tân cử Biden sẽ xây dựng những thành tựu của chính phủ do Tổng thống Trump lãnh đạo, cụ thể là giúp đỡ những người sống sót trong các vụ diệt chủng, và dành ưu tiên cho vấn đề tự do tôn giáo quốc tế như một điểm then chốt trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn Liên Tôn chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục. Vào lúc 14:30, thứ Hai ngày 21 tháng 12 vừa qua, một số vị trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tới Tòa Tổng giám mục Sài Gòn để chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Tiếp đón Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phòng khách Tòa Tổng giám mục, có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc và các thành viên Ban mục vụ đối thoại Liên Tôn. Sau phần chào hỏi và giới thiệu, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, trưởng ban trị sự, đại diện Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chúc mừng Đức Tổng giám mục Giuse nhân dịp lễ Giáng sinh. Hòa thượng cảm ơn Đức Tổng Giuse đã chúc mừng ngày lễ Phật đản, đồng thời mong truyền thống tốt đẹp này sẽ được kéo dài mãi. Trong phần đáp từ, Đức Tổng Giuse đã cảm ơn, đồng thời hân hoan chúc mừng vì những việc bác ái mà Phật giáo và Công giáo đã thực hiện trong những năm vừa qua. Đức Tổng Giuse nhắc lại thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco, tất cả là anh chị em, để nhấn mạnh tôn giáo là để phục vụ con người trong tình huynh đệ. Rồi Đức Tổng Giám mục Giuse đúc kết, nhân dịp Giáng sinh và năm mới, chúng tôi chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng Ni và tất cả mọi người được bình yên, an lành và hạnh phúc. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, Phái đoàn trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chụp hình lưu niệm cùng với Đức Tổng Giám mục Du Xe và Ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn trước khi ra về vào lúc 15 giờ 10 phút. Sau đó, Linh Mục Francisco Xavier Bảo Lộc và các thành viên Ban Mục vụ Đối thoại Liên Tôn đã trở lại phòng khách để chúc mừng Đức Tổng Giám mục Du Xe nhân dịp lễ Giáng sinh. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Thêm một cuộc kiền chức giám mục tại Trung Quốc. Thêm một cuộc kiền chức giám mục đã được tiến hành tại Trung Quốc, là cuộc kiền chức thứ hai sau khi hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được gia hạn hồi tháng 10 năm nay. Sáng ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Phêrô Lưu Căn Trụ, giám mục giáo phận Hồng Đống Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, đã được kiền chức giám mục tại nhà thờ chính tòa địa phương. Cha Lưu Căn Trụ đã làm tổng đại diện giáo phận Lâm Phần từ năm 2010, và giáo phận này không có giám mục coi sóc từ 14 năm nay sau khi Đức Cha Tôn Nguyên Mộc qua đời năm 2006. Cha Phêrô Trụ đã từng là ứng viên của Tòa Thánh Tử Lộc. Tin về lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Lưu Căn Trụ được Hội Công giáo Yêu Nước và Hội đồng Giám mục tỉnh Sơn Tây phổ biến cùng ngày 22 tháng 12. Vị chủ phong là Đức Cha Phaolô Mạnh Trữ Hữu, giám mục giáo phận Thái Nguyên, chủ tịch Hội Công giáo Yêu Nước tỉnh Sơn Tây. Hai vị giám mục phụ phong là Đức Cha Vũ Tuấn Duy, giám mục giáo phận Văn Thành, Đức Cha Đinh Linh Bân, giám mục giáo phận Trường Trị, tất cả đều thuộc tỉnh Sơn Tây. Có 63 linh mục đồng tế, và trong số các người tham dự có 200 nữ tu và chủng sinh. Hãng tin Asia News nói rằng, theo một số tín hữu, lễ nghi rất đơn sơ nhưng không kém phần long trọng. Nhiều người không thể tham dự buổi lễ vì các biện pháp phòng ngừa virus corona. Đức Tân Giám mục Lưu Căn Trụ, năm nay 54 tuổi, thụ phong linh mục năm 1991 và là thành viên Ủy ban thứ 9 của Hội Công giáo Yêu Nước Trung Quốc. Tin Roma. Hai hồng y tại Roma bị nhiễm virus corona. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, báo chí Ý đưa tin hai hồng y thường tiếp xúc với Đức Thánh Cha đã bị nhiễm virus corona. Đó là Đức Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Hồng y Giuseppe Beppello, thống đốc quốc gia thành Vatican. Đức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, năm nay 57 tuổi, một vị rất hăng say và có nhiều sáng kiến trong việc thay mặt Đức Thánh Cha giúp đỡ những người nghèo, những người vô gia cư tại Roma và nhiều nơi khác. Ngài bị ho và có triệu chứng viêm phổi, và sau khi xét nghiệm bị xác nhận dương tính với virus corona, Đức Hồng y được đưa vào nhà thương Gemelli. Sở Y tế Vatican đang kiểm chứng xem những ai đã tiếp xúc với Đức Hồng y trong những ngày trước đây. Đức Hồng y Bettenlo, người Ý, năm nay đã 78 tuổi, cũng bị dương tính, nhưng người ta không có tin về hiện trạng của ngài. Cũng nên nhắc lại, nước Ý đã tiến vào tình trạng màu cam và màu đỏ trong những ngày nghỉ nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới, và điều này cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đức Thánh Cha và giáo hội tại nước này. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các nhà lập pháp chống trợ tử. Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi các nhà lập pháp, các thượng nghị sĩ và đại biểu quốc hội xét lại dự luật C-7 nhắm nới rộng các tiêu chuẩn cho phép làm cho chết êm dịu và giúp tự tử dễ dàng hơn. Dự luật này loại bỏ tiêu chuẩn dự trù trong bộ hình luật liên bang là nếu có dự kiến hợp lý về cái chết tự nhiên của bệnh nhân. Trước đó, ngày 18 tháng 12 vừa qua, dự luật nới rộng trợ tử đã được Quốc hội Canada cứu xét lần thứ ba và đồng ý, trong khi Tòa án tối cao ở Quebec quyết định chuyển hạn 2 tháng cho chính phủ liên bang để ban hành luật. Trước tình thế trên đây, các giám mục Công giáo Canada kêu gọi các vị đại biểu dân cử hãy suy nghĩ lại theo lương tâm về dự luật ấy trước khi Quốc hội chính thức duyệt lại. Thông cáo của các giám mục có đoạn viết, không bao giờ quá trễ để xét lại cách tiếp cận của Canada về vấn đề làm cho chết êm dịu và trợ giúp tự tử, để bảo đảm một câu trả lời hợp luân lý, thăng tiến phẩm giá nội tại của mỗi người, đứng trước những câu hỏi sâu xa về ý nghĩa của con người, phẩm chất cuộc sống, đau khổ của con người, bệnh nhân ở giai đoạn chót và cái chết.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về các phương thức cầu nguyện theo truyền thống của Hội Thánh. Có ba cách cầu nguyện chính là cầu nguyện bằng lời, cầu nguyện bằng việc suy gẫm và cầu nguyện qua chiêm niệm. Những cách thức cầu nguyện này có nguồn gốc sâu xa trong truyền thống của Hội Thánh và đều chứa đựng những giá trị riêng biệt. Trong thực hành, các tín hữu có thể sử dụng kết hợp cả ba phương pháp trong một lần cầu nguyện. Nhưng như đã nói, việc cầu nguyện bằng trái tim hay chiêm niệm là hình thức cầu nguyện có chiều sâu hơn cả, vì nó giúp con người ở lại trong Thiên Chúa và kết hợp với Ngài. Đây chính là mục đích cuối cùng và cao cả nhất trong việc cầu nguyện, vì cầu nguyện không chỉ dừng lại ở việc xin ơn này hay ơn khác cho mình hay cho người khác mà thôi. Và trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng đến các vấn đề thường gặp phải khi cầu nguyện, như sự chán nản vì cảm thấy cầu nguyện là vô ích, hoặc cho rằng cầu nguyện là trốn tránh cuộc đời. Có người nói rằng, khi cầu nguyện, chỉ có chúng ta nói, không thấy Chúa nói gì. Vậy, có phải cầu nguyện là một cuộc độc thoại với chính mình không? Không phải vậy. Nếu có chăng, thì đó là do những người chưa biết cầu nguyện mà thôi. Vì đặc điểm của cầu nguyện là việc đi từ mình đến Thiên Chúa, từ coi mình là trung tâm, tức là quy ngã, đến việc cởi mở với Thiên Chúa. Vì vậy, người cầu nguyện đích thực sẽ cảm nhận được rằng Thiên Chúa nói, và điều Ngài nói thì thường là khác với những điều mà chúng ta mong ước hay chờ đợi. Đó cũng chính là lý do mà những người trung thành với đời sống cầu nguyện cảm nhận rằng, sau khi cầu nguyện, họ thấy mình thay đổi, khác với lúc trước khi cầu nguyện. Có khi những điều mình đang mong ước, khi cầu nguyện thì được Chúa cho thỏa mãn, đang buồn sầu được an ủi, đang thất vọng lại được sức sống mới. Nhưng cũng có nhiều khi, chúng ta muốn quên đi những âu lo mà lại càng gia tăng lo âu, muốn được bình an mà lại đối diện nhiều hơn với những thử thách. Vì vậy, một cuộc gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa trong cầu nguyện có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm của chúng ta về Thiên Chúa, cũng như thay đổi cả quan niệm của chúng ta về chính việc cầu nguyện nữa. Vậy, chúng ta phải làm sao khi cảm thấy rằng cầu nguyện chẳng có ích gì? Nhiều người vẫn nói, tôi cầu nguyện nhưng chả được ích gì. Đặt câu hỏi như vậy, đặt vấn đề như vậy, thì người ta đang xác định sai mục đích của việc cầu nguyện. Vì việc cầu nguyện không phải là để được một cái gì, nhưng là để tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và để được trở nên thân mật hơn với người. Ngay trong lúc tưởng như Thiên Chúa đang im lặng, thì chính là khi Ngài muốn mời gọi chúng ta tiến thêm một bước nữa trong niềm phó thác, trong niềm tin tưởng trọn vẹn vào Ngài. Hơn nữa, con người không thể bắt ép Thiên Chúa. Trái lại, Ngài hoàn toàn tự do muốn nói lúc nào, muốn nhận lời chúng ta khi nào, và muốn bày tỏ mình ra cho chúng ta cách nào tùy ý của Ngài. Thánh nữ Teresa Avila đã nói, Khi cầu nguyện, chúng ta đừng xin cho ách trên vai nhẹ hơn, nhưng hãy xin cho cái lưng của mình khỏe hơn để gánh vác phận vụ mình. Quả vậy, nhiều người thấy khó khăn khi cầu nguyện. Tất cả đều có chung một nguyên nhân là họ cầu nguyện như là không có Thiên Chúa vậy. Vậy, nếu khi cầu nguyện mà không cảm nhận được gì, hay nếu thấy mệt mỏi không thích cầu nguyện, chúng ta sẽ làm thế nào? Khi cầu nguyện, người ta có thể thấy chia chí, cảm thấy mình trống rỗng, khô khan, và cuối cùng là không thích cầu nguyện. Đó là những kinh nghiệm của nhiều người. Nhưng cũng nhiều người cho thấy kinh nghiệm khác rằng, nếu cố gắng kiên tâm, trung thành, thì đó đã là việc cầu nguyện rồi. Sách Tự Thuật của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu kể lại rằng, trong một thời gian dài, Thánh Nữ chẳng cảm thấy tình yêu Thiên Chúa đâu cả. Ít lâu trước khi chết một đêm, chị Cecil đến thăm em mình tại phòng liệt. Cecil thấy Teresa chắp hai tay. Cecil hỏi, sao em không ngủ đi? Em làm gì vậy? Em không ngủ được. Em đau đớn lắm. Em đang cầu nguyện. Thế em nói với Chúa Giê-xu điều gì? Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trả lời, em không nói gì cả. Em chỉ yêu mến Chúa thôi. Quý vị và các bạn thân mến, ở trên chúng ta đã nói, khi cầu nguyện, con người kết hợp với Thiên Chúa, ở lại trong Ngài, và Thiên Chúa ở trong con người. Đúng như tâm tình của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Vậy, có phải khi cầu nguyện là con người trốn tránh cuộc đời hay là cuộc sống hàng ngày không? Thưa không phải. Người cầu nguyện thì không trốn tránh cuộc đời, nhưng mở mắt nhìn thẳng vào toàn bộ cuộc sống đời này, và họ đón nhận sức mạnh từ Thiên Chúa toàn năng để đương đầu với sự thật trong đời sống ấy. Chúng ta có thể ví việc cầu nguyện giống như một trạm dừng nghỉ trên con đường rất xa và nhiều thách đố, để từ đó người ta dễ dàng lấy lại nghị lực mà không tốn một chi phí nào. Cầu nguyện không làm ta trốn tránh cuộc đời mà trái lại, giúp ta đi vào trung tâm của cuộc sống. Nhiều người nói, cầu nguyện tốn thời gian, nhưng thực ra nó giúp cho người ta sử dụng thời gian tốt hơn và tăng hiệu quả hơn, vì cầu nguyện mang lại cho thời gian đầy ý nghĩa tự nó. Đức Gioan Phaolô thứ hai đã nói, linh đạo Kitô giáo không thể là trốn thế gian, cũng không phải thích hoạt động chạy theo mốt thời thượng. Trái lại, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, linh đạo đó hướng tới kế hoạch thay đổi thế giới này trở nên tốt hơn. Vậy, người ta có thể cầu nguyện luôn luôn không? Thưa, có thể cầu nguyện luôn luôn, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào. Việc cầu nguyện và việc sống đời Kitô hữu không thể tách rời nhau. Con người không thể làm Thiên Chúa hài lòng chỉ bằng một ít lời kinh ban sáng hay ban chiều. Hơn như thế, toàn bộ đời sống chúng ta phải thành một lời cầu nguyện, và lời cầu nguyện của chúng ta phải trở thành đời sống. Có nhiều Kitô hữu ước muốn luôn luôn được ở gần bên Chúa, nên đã học cách cầu nguyện như Đức Giê-xu đã cầu nguyện, tức là dù làm bất cứ điều gì, tâm hồn họ cũng hướng về Thiên Chúa. Để dễ dàng có được sự hiệp nhất này, Hội Thánh Đông Phương đã có một thực hành là người ta sử dụng một lời nguyện đơn giản, quen thuộc, có thể âm thầm lặp đi lặp lại liên tục trong đầu, trong trí, trong tim, suốt ngày. Nhờ đó, dễ dàng sống tâm tình cầu nguyện liên lỉ, tức là kết hợp với Thiên Chúa không ngừng. Chẳng hạn một lời nguyện vắn tắt là, lạy Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con là những người tội lỗi. Hay là một lời nguyện khác lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con là người tội lỗi, hoặc một lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, Giêsu Maria Giuse, xin cứu chữa các linh hồn. Hoặc chúng ta có thể tìm ra hoặc tự đặt ra cho mình những lời cầu nguyện vắn tắt cho chính bản thân mình, phù hợp với chính tâm tình của mình. Thánh nữ Teresa Avila khuyên các nữ tu của mình rằng, chị em hãy luôn nghĩ rằng Chúa ở đó, bên ngay cả những nồi niêu son chảo, vì Ngài ở bên cạnh chị em trong các công việc bổn phận mà chị em đang làm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu một vài thắc mắc liên quan trực tiếp đến đời sống cầu nguyện, từ sự chán nản vì cảm thấy cầu nguyện là vô ích, hoặc cho rằng không thể cầu nguyện liên tục được, hoặc cũng cho rằng cầu nguyện chỉ là nói chuyện với chính mình, thậm chí có người còn cho rằng cầu nguyện là trốn tránh cuộc đời. Tất cả những tư tưởng hay suy nghĩ đó xảy ra vì người ta chưa biết thực sự cầu nguyện là thế nào, hoặc chưa thực sự dấn thân vào đời sống cầu nguyện. Để có thể dễ dàng cầu nguyện, ngay cả những khi chán nản khô khan, người ta nên dựa vào những chất liệu có sẵn như lời Chúa, hình ảnh thánh, để từ đó từng bước đi vào tương quan đối thoại với Thiên Chúa, hoặc là cũng có thể sử dụng những lời nguyện vắn tắt để lặp đi lặp lại trong tâm trí mình, nhờ đó tâm hồn mình luôn luôn hướng về kết hợp với Thiên Chúa. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về một lời nguyện mẫu mực mà Đức Giêsu đã dạy cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Hài nhi khiêm hạ và nghèo hèn, ẩn mình và bất lực ấy, chính là Thiên Chúa làm người vì chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 23 tháng 12 vừa qua. Ngoài Đức Thánh Cha, chỉ có 10 linh mục và một vài nhân viên thu hình. Mở đầu là phần công bố lời Chúa bằng năm thứ tiếng, với bài đọc ngắn trích từ đoạn 2 tin mừng theo Thánh Luca, từ câu 4 đến câu 7, thuật lại Thánh Giuse từ miền Galilee, thành Nazareth, lên miền Judea, đến thành của vua David gọi là Bethlehem. Thực vậy, Giuse thuộc dòng dõi vua David. Giuse cùng với hiền thê Maria đang có thai, đến đó để đăng ký. Trong khi họ ở nơi ấy thì Maria đến ngày sinh nở và sinh con đầu lòng. Maria bọc con trong tã và đặt trong một máng cỏ, vì không có chỗ cho họ nơi nhà trọ. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha tạm ngưng loạt bài giáo lý về sự cầu nguyện để trình bày về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý này, tôi muốn trình bày một vài suy tư mừng lễ Giáng sinh. Trong phục vụ lễ đêm, vang dội lời thiên thần loan báo cho những người chăn súc vật. Anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho anh em một tin vui lớn, sẽ là tin vui của toàn cầu. Ngày hôm nay, trong thành của vua David, đã sinh ra cho anh em một vị cứu thế, là Chúa Kitô. Đây là dấu hiệu, anh em sẽ tìm thấy một hài nhi bọc trong tã, đặt trong máng cỏ. Nói gương các mục tử, cả chúng ta cũng lên đường trong tâm trí tiến về Bethlehem, nơi mẹ Maria xin Chúa hài đồng trong một hang bò lửa, vì, như Thánh Luca đã nói, không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Lễ Giáng sinh đã trở thành một lễ hoàn vũ, và cả những người không tin cũng cảm thấy sự thu hút của lễ này. Nhưng Kitô hữu biết rằng, lễ Giáng sinh là một biến cố quan trọng quyết định, một ngọn lửa ngàn đời mà Thiên Chúa đã đốt lên trong thế giới, và không thể lẫn lộn với những điều phù du. Điều quan trọng là, lễ này không bị thu hẹp vào một lễ tình cảm hoặc tiêu thụ, đầy quà cáp và những lời cầu chúc, nhưng lại nghèo đức tin. Vì thế, cần ngăn chặn một não trạng trần tục, không có khả năng đón nhận cốt tủy ánh sáng đức tin của chúng ta là Ngôi Lời đã làm người và đến ở giữa chúng ta, và chúng ta đã chiêm ngắm vinh quang của người, vinh quang của con duy nhất của Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý. Lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta suy tư một đàng về thảm kịch lịch sử, trong đó con người bị thương tổn vì tội lỗi, không ngừng đi tìm kiếm chân lý, lòng thương xót, ơn cứu chuộc. Và đằng khác, về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp gỡ để thông truyền cho chúng ta chân lý cứu độ, và làm cho chúng ta tham dự vào tình bạn và sự sống của người. Ân phúc này chúng ta nhận lãnh qua sự đơn sơ và tình người của lễ Giáng sinh, và có thể tháo gỡ khỏi tâm trí chúng ta thái độ bi quan đang lan tràn ngày nay vì đại dịch. Chúng ta có thể vượt thắng tâm trạng ngỡ ngàng lo âu, không để cho mình bị sự lạc hướng gây lo âu, không để cho mình bị đè bẹp vì những thất bại và thua thiệt. Tái ý thức rằng, hài nhi khiêm hạ và nghèo hèn, ẩn mình và bất lực ấy, chính là Thiên Chúa làm người vì chúng ta. Cộng đồng Vaticano đệ nhị, qua một đoạn thời gian trong hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày nay, nói với chúng ta rằng, biến cố Chúa sinh ra có liên hệ tới mỗi người chúng ta. Qua sự nhập thể, còn Thiên Chúa liên kết một cách nào đó với mỗi người. Người đã làm việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tâm trí của con người, đã hành động với ý chí của con người, đã yêu thương với con tim của con người. Khi sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria, người thực sự là một người trong chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Thực tại này mang lại cho chúng ta bao nhiêu vui mừng và khích lệ. Thiên Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao, không đi qua cạnh chúng ta, không cảm thấy ghê tởm sự lầm than của chúng ta. Người không khoác lên mình một thân xác bề ngoài, nhưng đã hoàn toàn nhận lấy bản tính và thân phận phàm nhân của chúng ta. Người không để điều gì ở ngoại trừ tội lỗi. Toàn thể nhân tính ở trong người. Chúa đã nhận lấy tất cả chúng ta như chúng ta, đó là điều thiết yếu để hiểu đức tin Kitô. Thánh Augustino, khi nghĩ lại con đường hoán cải của mình, trong cuốn tự thuật đã viết, bấy giờ tôi chưa đủ khiêm tốn để chiếm hữu Thiên Chúa của tôi, Đức Giê-xu khiêm hạ, và cũng chưa biết những giáo huấn từ sự yếu đuối của người. Sự yếu đuối của Chúa Giê-xu là một sự giảng dạy, vì tỏ lộ cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh là lễ tình yêu nhập thể và sinh ra cho chúng ta, trong Đức Giê-xu Kitô. Chúa là ánh sáng cho con người chiếu tỏa đạt người trong tối tăm, mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người và cho toàn thể lịch sử. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ước gì những suy tư vắn tắt này giúp chúng ta cử hành lễ Giáng sinh với ý thức nhiều hơn. Nhưng có một cách khác để chuẩn bị mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em và cả chính tôi, vừa tầm tay của mỗi người. Đó là suy niệm một chút trong thinh lặng, trước hàng đá máng cỏ. Vì thế năm ngoái tôi đã viết một thư mà chúng ta nên đọc lại. Thư có tựa đề là Admirabile Signum, dấu chỉ lạ lùng. Nơi trường học của Thánh Francisco Assisi, chúng ta có thể trở thành một chút trẻ em khi dừng lại chiêm ngắm cảnh Giáng sinh, và để nảy sinh trong chúng ta một chút kinh ngạc về cách thức lạ lùng Chúa đã muốn đến trong trần thế này. Điều này sẽ làm nảy sinh trong chúng ta sự dịu dàng, và hôm nay chúng ta rất cần sự dịu dàng. Nếu đại dịch bó buộc chúng ta phải ở xa nhau hơn, Chúa Giêsu chẳng hạn đã tỏ cho chúng ta con đường dịu dàng để gần gũi, để có tình người. Chúng ta hãy bước theo con đường này. Chúc mừng lễ Giáng sinh. Sau bài giảng bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ trình. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, khi nói gần các mục tử, anh chị em cũng hãy chạy đến hang đá máng cỏ. Chúa Giêsu đang đợi anh chị em tại đó để ban cho anh chị em ánh sáng và an bình của người. Chúa muốn làm cho cuộc sống của anh chị em được phong phú nhờ tình thương và ân sủng của người. Sau cùng như mọi khi, tôi ngỏ lời với những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì thái độ hoàn toàn sẵn sàng của mẹ Maria và lòng quảng đại mau mắn của thánh Giuse nêu gương trong việc đón nhận Chúa hài đồng Giêsu trong mầu nhiệm Giáng sinh. Tôi chân thành cầu chúc tất cả một lễ Giáng sinh vui tươi và bình an. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et son nunc perpusque in terre
volum. Et tu in nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vô cùng giây phút tưng bừng đắp vai trời sẽ chịu đau đêm nay Chúa con thân thánh tôn thờ cánh khuya giáng sinh trong chốn hang lửa ơn trao bao không bờ
quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, vì mong muốn con mình sớm trưởng thành và tự lập, mèo mẹ gọi mèo con đến và nói rằng, con đã lớn rồi, sau 3 ngày nữa, con không được bú sữa mẹ và hãy đi tự tìm thức ăn. Nghe thế, mèo con hoang mang hỏi mẹ rằng, mẹ ơi, không bú sữa thì ăn gì đây? Mèo mẹ đáp, từ đêm nay, con hãy trốn trên nóc nhà, ở giữa cột nhà và cạnh bình gốm để lắng nghe và tìm hiểu. Đây là cách trước giờ loài mèo nhà ta vẫn dùng đấy. Đêm đầu tiên, mèo con trốn ở giữa cột nhà thì nghe tiếng một người lớn nói với một đứa bé rằng: "Con ơi, nhớ bỏ cá và sữa vào tủ lạnh đấy nhé. Mèo con rất thích ăn cá và uống sữa đó." Đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba cũng thế. Đêm nào, mèo con cũng nghe những người trong gia đình dặn dò nơi cất giấu thức ăn. Nhờ đó, mèo con tìm được thức ăn hàng ngày cho mình. Mèo con vui mừng quay về kể cho mẹ nghe rằng: "Mẹ ơi, đúng như lời mẹ nói. Chỉ cần lắng nghe thì mỗi ngày con đều biết mình nên ăn thứ gì, phải không mẹ?" Cuối cùng, mèo con trở thành một con mèo khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Sau này khi có con, nó cũng truyền dạy cho con mình kinh nghiệm này, là phải biết lắng nghe thì mới học hỏi được nhiều điều bổ ích. Quý vị và các bạn thân mến, phải biết lắng nghe thì mới học hỏi được nhiều điều bổ ích. Quả thật, khi tạo dựng hình hài con người, Thiên Chúa cho chúng ta có một miệng nhưng có đến hai tai, với ý muốn cho chúng ta biết lắng nghe nhiều hơn là nói. Vì thế, nếu biết tạo những khoảng lặng trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ được lắng nghe tiếng Chúa, tiếng lương tâm, đồng thời cũng biết lắng nghe những vui buồn đang xảy ra trong đời sống của những người anh em, người thân đang sống chung quanh chúng ta với sự quan tâm, chia sẻ và thái độ cảm thông chân thành. Mà muốn lắng nghe thì chúng ta phải biết thinh lặng. Bên cạnh hài đồng Giê-xu, thánh cả Giuse và mẹ Maria đều thinh lặng. Hai đấng thinh lặng để nghe tiếng các thiên thần tung hô chúc tụng ngày sinh nhật của đấng thiên sai. Hai ngài thinh lặng để nhận ra ý Chúa khi phải sinh con trong hoàn cảnh khốn khó, nghèo hèn. Nhờ thế, các ngài có thêm niềm tin và sức mạnh để chấp nhận nghịch cảnh. Thật ra, cuộc đời của mẹ Maria là một chuỗi thinh lặng. Thánh Luca đã tóm gọn cuộc sống của mẹ trong câu, và mẹ Maria đã ghi nhớ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Với niềm tin tuyệt đối vào Chúa qua lời truyền tin của sứ thần, mẹ Maria đã thinh lặng khi bị vị hôn phu của mình hiểu lầm và âm thầm dự định rời bỏ. Thánh cả Giuse cũng là vị thánh của thinh lặng. Tin mừng tuyệt đối không ghi lại được lời phát biểu nào của thánh cả Giuse. Thánh Giuse không nói gì khi biết vị hôn thê của mình bỗng dưng mang thai, và ngài cũng không nói một lời nào ngay giữa lúc được thiên thần hiện đến trong giấc mộng để báo tin về mẹ Maria cưu mang ngôi hai Thiên Chúa. Và cho đến cuối cuộc đời, ngài cũng biến khỏi cuộc đời còn lại của mẹ Maria và Chúa Giê-xu trong thinh lặng. Chiêm ngắm Chúa Hài Nhi bên cạnh mẹ Maria và thánh cả Giuse, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để sống thinh lặng. Vì chỉ trong thinh lặng, chúng ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của thánh thần. Sự thinh lặng bên ngoài sẽ giúp chúng ta có sự yên tĩnh của tâm hồn, giúp tâm hồn chúng ta dễ gặp gỡ Thiên Chúa, sống hiệp nhất với ngài, lắng nghe những lời nhắn nhủ của ngài, đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Vì thế, giữ thinh lặng bên trong là để cầu nguyện vậy. Lạy Chúa hài đồng Giê-xu, khi chiêm ngắm sự thinh lặng nơi máng cỏ, xin cho chúng con biết gạt bỏ những nơi chốn huyên náo, những cái gây ra sự ồn ào náo động, để giữ thinh lặng nội tâm, để tâm hồn được yên tĩnh. Và đó là nơi dành riêng cho Thiên Chúa, đấng còn được gọi là Thiên Chúa thinh lặng. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.